Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cả nước đã sửa chữa xây mới trên 334.000 căn nhà tạm, nhà rụt nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng. Các địa phương tập trung khắc phục diện tích cây ăn quả bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 5. Thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều sang Hoa Kỳ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 26 tháng 8, Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo Ban chỉ đạo Trung ương, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, với tư duy và cách làm sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu nghị quyết 42. Cả nước đã sửa chữa xây mới trên 334.000 căn nhà tạm, nhà rột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng, huy động được 2,7 triệu ngày công và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân. Nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo, huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức quy định của Trung ương. Tại Bắc Ninh, chương trình nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, sự chia sẻ ủng hộ của đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đến hết tháng 6 năm 2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.516 căn nhà cho các hộ dân thụ hưởng chính sách với tổng kinh phí trên 150 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh trước đây vận động hỗ trợ xây dựng 220 căn và hỗ trợ 89 tỷ đồng cho các tỉnh Bắc Cạn, Điện Biên, Đắk Nông. Tỉnh Bắc Giang trước đây vận động hỗ trợ 2.296 căn và hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp tỉnh Bến Tre xây mới 50 căn nhà. Ngoài ra, thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên cũng đã vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 500 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương với kinh phí hỗ trợ gần 32 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà rột nát trên cả nước với tinh thần ai có gì giúp nấy, có công giúp công, có của giúp của, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Theo Thủ tướng, đây là những công trình quốc gia đặc biệt của ý Đảng, lòng dân, của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc. Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới, là thành tựu nổi bật thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân anh hùng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tại hội nghị, 19 tập thể được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, tỉnh Bắc Ninh và 18 tập thể khác được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trong năm 2025.
Chiều 26 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trọng thể tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự gặp mặt có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các xã phường và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và 99 đại biểu người có công, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu khẳng định thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất trong hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hăng hái thi đua vừa chiến đấu vừa sản xuất, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến. Toàn tỉnh có hơn 37.200 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, gần 38.000 chiến sĩ đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với những thành tích đạt được trong 80 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh qua các thời kỳ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tri ân những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, gia đình người có công với nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 và nhiều nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao phó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đoàn kết đồng lòng, tiếp tục quán triệt xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết và khát vọng phát triển, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị làm động lực tăng trưởng. Trong quá trình phát triển luôn chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy an sinh xã hội, chú trọng xây dựng lực lượng quân đội, công an, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới. Với tình cảm đạo lý uống nước nhớ nguồn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trân trọng gửi tặng những phần quà tri ân sâu sắc đến cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tiêu biểu.
Ngày 26 tháng 8, Đảng bộ phường Phượng Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng 186 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.300 đảng viên trong Đảng bộ. Với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, quyết tâm xây dựng phường Phương Sơn trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển bền vững, đại hội đã xác định rõ 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, phường Phượng Sơn nằm ở vị trí cửa ngõ của khu vực được quy hoạch định hướng trở thành trung tâm phát triển kinh tế xã hội của vùng phía Đông tỉnh. Vì vậy có nhiều cơ hội mới để có thể tạo đột phá phát triển nhanh bền vững trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị phường cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, trọng tâm là bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, sớm nghiên cứu lập quy hoạch chung của phường theo không gian địa giới hành chính mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đồng thời quan tâm chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Đảng bộ xã Tây Yên Tử tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và 168 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tây Yên Tử có chủ đề phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đưa xã Tây Yên Tử sớm trở thành phường theo hướng đô thị xanh, phát triển toàn diện, bền vững. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị địa phương tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở không gian phát triển mới và những lợi thế sẵn có, xã cần nghiên cứu rà soát và triển khai thực hiện các đề án quy hoạch bảo đảm phát triển bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng và liên vùng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Phần đầu đến năm 2027 không còn hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với quảng bá du lịch.
Cùng ngày, Đảng bộ xã Tam Đa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội, cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế trên địa bàn xã Tam Đa duy trì mức tăng trưởng khá, quy mô kinh tế được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 320 tỷ đồng, tăng 12% trên năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước 75 triệu đồng, tăng gần 8,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Chí Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nghiêm túc của Ban chấp hành Đảng bộ xã trong công tác chuẩn bị đại hội và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. đồng chí yêu cầu ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác của cấp ủy, chương trình kiểm tra giám sát và bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai bảo đảm hoàn thành mức cao nhất, tập trung xây dựng xã Tam Đa phát triển toàn diện, bền vững, sớm trở thành phường trước năm 2030.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức quan trọng khác. Sáng 26 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện nhiều sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các chuyên gia của công ty Dragonberry Products về công tác xuất khẩu vải thiều trong mùa vụ sau. Đây là một doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã và đang xuất khẩu nhiều nông sản tại Việt Nam, trong đó có vải thiều của tỉnh sang thị trường này. Sau nhiều năm chuẩn bị trong vụ vải năm nay, công ty Dragonberry Products đã xuất khẩu chính ngạch thành công vải thiều của tỉnh Bắc Ninh sang thị trường Hoa Kỳ bằng đường biển và đường hàng không với sản lượng hơn 200 tấn. Quả vải thiều của Bắc Ninh được bày bán tại nhiều siêu thị của chuỗi bán lẻ lớn nhất thị trường Bắc Mỹ. Trong mùa vụ tới, doanh nghiệp có kế hoạch sẽ xuất khẩu khoảng 70 container sang thị trường Mỹ. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng đã trao đổi rõ hơn về kế hoạch xuất khẩu cũng như định hướng về việc phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác chiếu xạ, đóng gói sản phẩm và mở rộng sản phẩm xuất khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cảm ơn và hoan nghênh sự nỗ lực cố gắng và đóng góp tích cực của công ty Dragonberry Products trong việc đưa quả vải thiều của tỉnh Bắc Ninh sang thị trường Mỹ, mở rộng kênh phân phối quả vải. Chia sẻ về sự chủ động của tỉnh trong việc sớm chỉ đạo sản xuất cho mùa vụ vải năm tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia giám sát, sản xuất, thu mua, đảm bảo chất lượng vùng trồng. Giải đáp trực tiếp nhiều vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gợi mở về việc đầu tư trung tâm chiếu xạ tại tỉnh cũng như trao đổi thêm về nhiều nội dung liên quan đến công tác sơ chế, đóng gói, chế biến, vận chuyển. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi về trình tự thủ tục và có thể sẽ hỗ trợ một phần máy móc vận hành đảm bảo theo quy định và chính sách khuyến khích của tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho bà Ami Nguyễn, Chủ tịch sáng lập công ty Dragonberry Products vì đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất tiêu thụ vải thiều năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất của lĩnh vực này trong tháng 8 cũng như 8 tháng qua đều tăng so với cùng kỳ. Đáng chú ý có những ngành chủ lực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tăng tới gần 30%. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng của năm nay đều tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng cao như ngành sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, linh kiện điện tử tăng 29,78%. Trong đó sản phẩm tăng mạnh là đồng hồ thông minh, tai nghe, điện thoại thông minh. Năm nay ngành sản xuất may mặc trang phục cũng có sự phục hồi mạnh mẽ, giảm bớt áp lực từ thị trường suy giảm kinh tế ở nhiều quốc gia nên cũng tăng 18,6%. Có được kết quả này là do có sự đóng góp từ việc tăng trưởng tại các dự án lớn, nhà máy thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của một số tập đoàn lớn tại các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê, Nội Hoàng, Quế Võ 2. Bên cạnh đó, trong những tháng qua trên địa bàn tỉnh cũng có thêm hàng chục dự án mới về sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động và có đóng góp đối với sự tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khắc phục lưới điện bị thiệt hại do bão số 5. Vào sáng ngày 26 tháng 8, đội xung kích công ty điện lực Bắc Ninh đã lên đường tăng cường hỗ trợ công ty điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố điện sau bão. Đêm 25 tháng 8, bão số 5 đi vào đất liền khu vực Nghệ An Hà Tĩnh với sức gió rất mạnh và gây mưa lớn trên diện rộng, khiến hàng loạt đường dây và trạm biến áp khu vực Bắc Trung Bộ gặp sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện do Tổng công ty điện lực miền Bắc quản lý, gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng. Chi viện nhân lực vật lực hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh. Sáng 26 tháng 8, đội xung kích của công ty Điện lực Bắc Ninh gồm 20 thành viên đã xuất phát di chuyển vào Hà Tĩnh. Đây là những kỹ sư công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm trong công tác xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công ty. Đội được trang bị phương tiện chuyên chở công nhân xe cầu cùng nhiều bộ công cụ chuyên dụng và vật tư thiết yếu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với mưa lũ sau bão số 5. Do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 5, trên sông Lục Nam, sông Hoàng Long và hệ thống sông Mã, sông Cả đã xuất hiện lũ ở mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2 và dự báo còn tiếp tục lên. Hệ thống đê điều đã xảy ra một số sự cố gây mất an toàn đê. Để đảm bảo an toàn hệ thống, chủ động ứng phó với tình hình lũ bão còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: kiểm tra rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều sung yếu, tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp chỉ đạo.
Trước diễn biến của mưa lũ, để bảo đảm an toàn cho người dân, các địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ kịp thời người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và đàn vật nuôi tới nơi an toàn. Theo ghi nhận vào sáng ngày 26 tháng 8, mực nước tại các sông An Châu, Cẩm Đàn dâng cao, nhiều ngầm tràn bị ngập. Tại xã Sơn Động, nước từ đầu nguồn chảy về đã gây ngập úng cục bộ một số thôn như thôn Làng Chẽ, thôn Đình, thôn Luông Doan, thôn Đồng Mặn, thôn Vá, thôn An Bá. Một số tuyến đường liên thôn đã có hiện tượng sạt lở đất đá và cây cối đổ xuống đường gây cản trở giao thông. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Sơn Động đã tập trung cao chỉ đạo công tác di rời các hộ dân vùng ven sông suối, nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn, bảo đảm tính mạng cho người dân là trên hết, giảm đến mức tối thiểu về thiệt hại tài sản của nhân dân. Huy động các lực lượng và phối hợp tốt với tổ công tác số 10, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hỗ trợ nhân dân, tăng cường kiểm tra khắc phục sớm các sự cố sạt lở giao thông, đảm bảo lưu thông.
Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã làm hàng trăm hecta cây ăn quả của các xã miền núi trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng ngập úng. Thời điểm này, ngay sau khi mưa tạnh, dưới sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, các nhà vườn đang tập trung triển khai nhiều biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng, giúp cây tiếp tục sinh trưởng và phát triển. Phóng viên Minh Quang thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa lớn tại các cái khu vực ở trên địa bàn của xã Lục Ngạn, một trong những vùng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh, đã gây ngập úng cho hơn 100 hecta cây ăn quả và hoa màu của địa phương. Ở thời điểm này, việc tiêu úng thoát nước là rất là cần thiết để bảo đảm giữ vững được cái vùng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh.
Gia đình anh Trần Đức Tiến ở thôn Áp xã Lục Ngạn có gần 700 gốc cam bưởi bị ngập úng do nước lũ dâng cao do ảnh hưởng của mưa lớn bởi cơn bão số 5. Ngay sau khi tạnh mưa, gia đình tập trung chăm sóc vườn, khơi thông dòng chảy để tháo nước ra khỏi vườn. Anh Tiến cho biết thêm:
"Chúng tôi là cũng muốn kiến nghị rằng là các lãnh đạo bên trên là giải thoát cho cái ngầm ở cái tràn và lối răng đập bóm, là cũng làm cái cầu hoặc là mấy cái cống nữa để cho thoát nước, chứ không bây giờ là cứ mỗi một năm trần miên, năm nào cũng 2-3 cơn lụt, thậm chí còn lên cả nhà, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của gia đình chúng tôi."
Xã Lục Ngạn là vùng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh với hơn 4.000 hecta cây ăn quả các loại, trong đó chủ yếu là vải, nhãn, cam. Sau mỗi trận mưa bão đều có hàng trăm đến nghìn hecta cây ăn quả bị ngập úng, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng của sản phẩm cây ăn quả. Vì vậy công tác khắc phục luôn được địa phương chủ động. Ông Nguyễn Văn Năm, phó trưởng thôn Áp xã Lục Ngạn cho biết:
"Mỗi một lần mưa, nhất là những cơn bão như này, là cái vùng cây ăn quả của thôn tôi là bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đấy, đặc biệt là có vài chục hộ mà gần cái con suối, gần cái con suối của đập bóm, nên là chúng tôi kiến nghị là cấp trên là xem xét là giải quyết cái ngầm và bóm, làm sao mà xây cầu hoặc là xây cống nào để cho nó thoát nước, để cho bà con nhân dân của thôn Nát chúng tôi đỡ bị ảnh hưởng cái vùng cây ăn quả."
Ông Ân Minh Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ngạn trao đổi:
"Ủy ban xã đã chỉ đạo và các thôn và tuyên truyền nhân dân chủ động ứng phó cơn bão số 5 và khơi thông các dòng chảy gây ngập úng để đảm bảo cái cây ăn quả không bị ngập úng. Ủy ban xã Lục Ngạn kiến nghị Ủy ban tỉnh cũng như các cơ quan ban ngành của tỉnh sớm đầu tư các cầu dân sinh và đảm bảo nhân dân thuận tiện đi lại cũng như là đảm bảo tiêu thoát lũ trong thời gian tới."
Ở thời điểm này, các biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng vùng cây ăn quả đang được triển khai tích cực nhằm bảo đảm chất lượng, sản lượng của các sản phẩm cây ăn quả. Bởi nếu không tập trung khắc phục thì cả năm trông chờ vào vụ trái cây sẽ mất trắng do ảnh hưởng của mưa lũ.
Sáng 26 tháng 8 tại khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn đối với các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thạch Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, công đoàn cơ sở trong cụm số 2, 3 bao gồm các khu công nghiệp Gia Bình, Thuận Thành, Tiên Sơn, V-Ship Bắc Ninh, Đại Đồng, Hoàn Sơn đã được nghe thông tin mô hình tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh sau khi thực hiện việc sắp xếp sáp nhập, thông báo chi cụm và phân công cán bộ phụ trách các địa bàn hoạt động. Toàn tỉnh hiện có gần 1.200 công đoàn cơ sở với gần 450.000 đoàn viên tại các khu công nghiệp. Hội nghị cũng tập trung thảo luận một số giải pháp trọng tâm trong việc quan tâm chăm lo tới đời sống của đoàn viên công đoàn, hướng dẫn triển khai một số công tác trọng tâm trong thời gian tới. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Bắc Ninh.
Chiều 26 tháng 8, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Phát huy giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ giảng viên và học viên nhà trường. Các tham luận đã tập trung làm rõ các giá trị bền vững trường tồn của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đó là tinh thần yêu nước, ý chí cuột cường và khát vọng tự do của dân tộc, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Từ những giá trị đó, hội thảo nhấn mạnh việc vận dụng vào công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh và bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhiều giải pháp phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng được đề xuất như tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới tuyên truyền gắn với công nghệ số, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đồng thời phát huy giá trị văn hóa Kinh Bắc, xây dựng con người Bắc Ninh văn minh sáng tạo, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Hội thảo góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân Bắc Ninh đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, mặc dù ảnh hưởng của bão số 5, thời tiết một số nơi có mưa lớn, tuy nhiên học sinh các cấp học cũng đã hân hoan tựu trường. Các nhà trường cũng quán triệt chỉ đạo cán bộ, giáo viên căn cứ điều kiện thực tiễn về thời tiết khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động sôi nổi trong lớp. Từ đó tạo khí thế thi đua phấn khởi, thân thiện, tự tin trong học sinh, sẵn sàng cho năm học mới. Tại trường tiểu học Thị Cầu, phường Vũ Ninh, do thời tiết có mưa nên trong ngày tựu trường, mọi hoạt động của học sinh diễn ra trong lớp học. Sau màn chào hỏi làm quen giữa cô trò cùng việc phổ biến nội quy chung của trường của lớp là những hoạt động sôi nổi đầu tiên chào đón năm học mới. Em Nguyễn Minh Tú, lớp 5A8, trường tiểu học Thị Cầu, hào hứng nói.
Mặc dù hôm nay trời mưa nhưng em vẫn cố gắng dậy sớm, chuẩn bị đồ để mẹ em đưa em đi học. Khi đến lớp em gặp các bạn em cảm thấy rất vui và sảng khoái. Trong năm học này em có mục tiêu là học thật giỏi để bố mẹ tự hào ạ.
Cô giáo Giáp Thị Thảo, trường tiểu học Thị Cầu chia sẻ.
Mặc dù là sáng nay là trời có mưa, tuy nhiên thì cũng không làm giảm đi cái niềm vui, niềm phấn khởi của cô giáo và các em học sinh. Cô và trò cũng hứa với nhau là trong năm học tới này sẽ cố gắng hết sức mình để có một kết quả tốt nhất, để lại được nhiều ấn tượng, nhất là về công tác học tập cũng như công tác phong trào.
Tại trường tiểu học Lê Lợi, phường Bắc Giang, học sinh tựu trường với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Nhận cô chủ nhiệm, nhận lớp mới, các em được giới thiệu về bản thân, tên trường, tên lớp, được hướng dẫn làm quen với môi trường, nền nếp mới. Thầy cô giáo cũng chuẩn bị chu đáo các điều kiện nhằm tạo cho các em cảm giác gần gũi, thân thương khi trở lại trường học. Em Nguyễn Đình Khôi, trường tiểu học Lê Lợi vui vẻ nói.
Hôm nay con được quay trở lại trường, con thấy rất là vui. Sau 3 tháng nghỉ hè, con được gặp lại các bạn. Năm học mới này, con sẽ cố gắng học thật tốt.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi trao đổi.
Ở trong mỗi một lớp học thì chúng tôi đều chỉ đạo là tổ chức trang trí để mà đón học sinh làm sao tạo một cái tâm thế học sinh vui tươi phấn khởi nhất để khi mà các em quay trở lại trường. Mục tiêu trong năm học này thì chúng tôi đặt ra là giữ vững cái chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao cái chất lượng mũi nhọn của nhà trường.
Trong ngày tựu trường, bên cạnh việc chào đón học sinh trở lại sau thời gian dài nghỉ hè, các nhà trường cũng tập trung rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Năm học này, với sự quan tâm của tỉnh và các địa phương, nhiều trường học được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, đã mang lại niềm vui khí thế phấn khởi cho giáo viên học sinh với nhiều niềm tin kỳ vọng. Em Lê Vũ Bảo Châu, lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Lê Văn Thịnh, xã Gia Bình bày tỏ.
Em đã chuẩn bị tất cả đồ dùng học tập và một tinh thần rất là vui vẻ, phấn chấn cho một năm học mới. Và em sẽ quyết tâm để giành được mục tiêu và trở thành một người lớp trưởng gương mẫu cho lớp.
Cô giáo Vũ Thị Đáng, trường Trung học Phổ thông Lê Văn Thịnh, xã Gia Bình thì chia sẻ.
Các con từ nhiều xã đến, thế cho nên là các bạn đều là mới với nhau. Thế nhưng mà cô trò cũng đã có những cái buổi làm quen, nhận đồng phục, phát sách giáo khoa. Hy vọng rằng là một năm học mới, các con có cái sự gắn kết, đoàn kết và tạo nên một cái tập thể vững mạnh.
Năm học 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 915,3 nghìn học sinh các cấp học, tăng 8,3 nghìn em so với năm học trước. Theo kế hoạch, ngay sau ngày tựu trường, học sinh sẽ bước vào tuần học đầu tiên với các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt ngoại khóa, rèn nền nếp, kỹ năng sống, ôn tập, củng cố kiến thức. Qua đó tạo tâm thế tốt nhất để học sinh giáo viên sẵn sàng bước vào năm học mới.
Thưa quý vị, từ ngày 18 tháng 8, 20 cán bộ công chức viên chức các sở ban ngành chính thức về các xã phường trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với tinh thần cầu thị trách nhiệm cao và thái độ nghiêm túc, các cán bộ công chức viên chức đã nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động phối hợp với đội ngũ cán bộ cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Với trình độ thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, anh Nguyễn Văn Thành, viên chức Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Kinh tế Xây dựng tỉnh Bắc Ninh số 2, Sở Xây dựng, có 14 năm kinh nghiệm, đã tự nguyện đăng ký biệt phái về xã Yên Phong, địa bàn đang có tốc độ phát triển mạnh về đô thị xây dựng. Ngay khi được giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã, anh đã chủ động bắt tay ngay vào công việc với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp. Anh Thành trao đổi.
Ngay sau khi về nhận nhiệm vụ tại xã, tôi đã bắt tay ngay vào công việc để tiếp cận và chủ động cái nghiên cứu cái tình hình của địa phương và phối hợp chặt chẽ với tất cả cán bộ ở xã để tiếp cận cái hồ sơ, cái tài liệu liên quan và rà soát tất cả cái dự án và công trình đang thực hiện triển khai trên địa bàn xã. Và tôi đã chủ động tham mưu cho các cấp về cái quy trình, để giải pháp và cái quá trình thực hiện để đảm bảo được cái tiến độ, chất lượng và cái hiệu quả trong cái công tác thực hiện và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn địa phương.
Tại xã Tam Giang, anh Nguyễn Văn Đạt, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng nhanh chóng ổn định công tác. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời tạo điều kiện tốt nhất về nơi làm việc, trang thiết bị cần thiết, động viên anh yên tâm công tác và cống hiến cho địa phương. Anh Đạt bày tỏ.
Tôi sẽ cố gắng phát huy được những gì mà mình kinh nghiệm của mình này, cũng như là tìm hiểu thêm các cái nội dung về lĩnh vực đất đai để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp giấy chứng nhận cho người dân hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Tam Giang cho biết.
Được tỉnh quan tâm công chức biệt phái về địa phương thì cái thứ nhất là sẽ tạo điều kiện cho địa phương là người dân sẽ thủ tục sẽ nắm bắt nhanh hơn và công chức sẽ hướng dẫn công dân là tốt hơn trong cái thủ tục hành chính.
Trước thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên môn tại cấp xã phường còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài chính, thì việc biệt phái cán bộ có chuyên môn kinh nghiệm từ tỉnh về cơ sở là hết sức cần thiết. Đội ngũ này không chỉ tham gia giải quyết công việc, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã phường, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn mà còn được lãnh đạo tỉnh kỳ vọng góp phần định hình, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ông Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phong trao đổi.
Một số cái bộ phận thì cán bộ vẫn cũng có dôi dư, tuy nhiên thì năng lực cũng như là chuyên môn đào tạo thì lại không phù hợp. Hiện nay thì xã đang thiếu cái bộ phận cán bộ công chức liên quan đến mảng xây dựng, quy hoạch và y tế cũng như là giáo dục. Thế thì trên cơ sở cái đội ngũ này thì xã cũng đề nghị tỉnh tiếp tục lại có những cái giải pháp để tăng cường đội ngũ cán bộ của tỉnh về hỗ trợ xã hoặc là cho tuyển dụng cán bộ phù hợp với cái vị trí cũng như là năng lực chuyên môn.
Để chủ trương biệt phái tiếp tục phát huy hiệu quả, trên cơ sở kết quả rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ tại đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường cần chủ động đề xuất Sở Nội vụ phân bổ cán bộ phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngày càng thông suốt, ổn định hơn. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa, mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 30 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.